mời các bạn theo dõi chuyện audio ngôn tình xuyên không Cô Nàng Biến Thái, tác giả Đào Đào Nhất Luân, editor Mẹ Chip, xuyên đọc Lưu Hà. Chuyện được phát hành trên website heavyblog.com. Chương thứ nhất, quả sưa chuột. Ngày hôm đó, nắng tươi hồng trang điểm dải mây xanh, ríu rít chim non đậu trên cành, vịt con lạch bạch đạp dưới nước. Đỗ Lôi Tư lần thứ 100 yêu cầu cha mẹ đổi tên bị thất bại, thất thểu bỏ nhà ra đi. Đừng hỏi vì sao tác giả không muốn đổi tên cho cô gái này, xin mời đọc lại tên của cô ấy thêm lần nữa đi. Tự nhiên có thể hiểu được, nếu vẫn không hiểu, xin mời chư vị quay bước. Đạo Mỗ tuyệt không dám vây bẩn tâm hồn thuần khiết của thiếu nữ đâu, ha. Nước mắt lưng tròng, Đỗ Lôi Tư bước chân buồn bã đi trên con đường quê quanh co khúc khuỷu, không cẩn thận vấp vào mô đất bên sườn núi, cứ thế lăn lông lốc vài vòng xuống mương nhỏ, hoa hoa lệ lệ mà xuyên qua. Hóa ra xuyên không còn dễ hơn cả chuyện sinh em bé. Lúc tỉnh lại, Đỗ Lôi Tư phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường cực kỳ sang trọng, trên người đắp một tấm chăn, còn có hai người mặc quần áo cương thi đứng cách tấm xèm đang cố mò mò tay của nàng. Chao ôi, khó khăn lắm mới được chuyển kiếp, cư nhiên lại xuyên tới kỹ viện ư. Đỗ Lôi Tư đang muốn giống to, lại phát hiện ra hai người kia không phải là đang sờ tay nàng, mà hình như là bắt mạch. Đỗ Lôi Tư hài lòng gật gật đầu, sảng khoái vặn thắt lưng. Hóa ra chỉ là bắt mạch chẩn bệnh mà thôi. Với kinh nghiệm dày dặn tích lũy từ nhiều năm đọc tiểu thuyết, nàng đối với việc bản thân chuyển kiếp cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Khoan, con bà nó, đừng nói là xuyên tới Triều Thanh nhé, xuyên tới đấy làm mợ gì. Trong đầu bất chợt lóe lên hình ảnh gã đàn ông đầu cạo bóng loáng một nửa. Đỗ Lôi Tư lắc lắc đầu, có cái gì hay mà cũng phát sinh tình cảm lưu luyến đến thế cơ chứ. Mà tới nơi này cũng tốt, ở đây chẳng có ai biết tên của nàng đọc đồng âm với một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó. Bệnh tình công chúa thế nào rồi? Lão thái y đứng ngoài hỏi. Chao ôi, ta thế này mà lại là công chúa đấy. Đỗ Lôi Tư trong lòng ngất ngây, lén vén một góc xèm trộm nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy lão thái y đáp lời. Công chúa cành vàng lá ngọc, từ có vạn linh hộ thể, nhất định sẽ gặp sự hóa lành. Lại thấy lão thái y thứ hai tiếp lời. Công chúa hồng phúc tề thiên, thọ ngang trời đất. Mấy lão già tung hê một hồi rồi rời đi, trong phòng chỉ chừa lại một tên thái giám lưu lại. Chỉ nghe thấy tiếng gã lạnh tựa như băng. Nhảm nhí, mụ già sắp đi bắn muỗi đến nơi rồi, còn cái gì mà hồng phúc tề thiên, thọ ngang trời đất. Đỗ Lôi Tư vốn định nhảy sồn sồn lên, sao lại nhớ đến đẳng cấp thấp trong xã hội phong kiến Trung cổ bị đàn áp khổ sở, thật khó tránh khỏi việc con run xeo lắm cũng quằn quèo, trong lòng không khỏi nảy ra thương xót. Thôi đi, người ta là thái giám đã khổ tâm lắm rồi, buông lời mắng chửi mấy câu cũng có thể thông cảm được. Ít, nhưng sao ngôn ngữ của hắn lại hiện đại quá mức bình thường như vậy? Tiền thái giám xoay người, vén tấm mặt lụa móc sang một bên. Lúc này, Đỗ Lôi Tư mới nhìn thấy khuôn mặt hắn. Tiểu tử này dáng dấp không tệ, không biết có phải nguyên nhân là do mất đống thịt thừa kia hay không, mà khuôn mặt lại xinh đẹp bất thường. Tao nói nghe này, tiểu thái giám à. Đỗ Lôi Tư vừa mới nói được một câu đã bị hắn cắt lời. Mau chết đi cho khỏi nhiều lời. Mợ nó, nhẫn nại của con người ta cũng đến mức giới hạn thôi chứ. Đỗ Lôi Tư đầu bù tóc rối, nộ khí xung thiên, nhảy đong đọc như cá giấy chết, chỉ thẳng tay vào mặt hắn, nghiến răng ken két. À, hay cho tên thái giám chết bẩm nhà ngươi, bà đấy khó khăn lắm mới xuyên được đến đây, thế mà mi dám rủa bà chết. Nàng khoa chân múa tay, phẫn nộ hét lớn. Người đâu, kéo tên này ra ngoài, chém. 1 phút, 2 phút, hồi lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng kẻ nào đi vào. Mẹ nó, đây là đãi ngộ dành cho một công chúa đấy hả? Đỗ Lôi Tư bất mãn kích động đến mức văng bầy ầm ĩ. Hét đi, có gào rách cổ họng cũng chẳng có ai tới đâu. Tên thái giám chết bầm làm bộ tiệp nhân đắc chí, nói giọng mỉa mai. Kẻ không chim, nhân sinh lệch lạc. Đỗ Lôi Tư căm hận, dương cặp mắt cá chết gườm gườm nhìn hắn. Hết cách rồi, hồ xuống đồng bằng bị chó khinh khi, đến thái giám còn dám bắt nạt công chúa. Có thể thấy được vì công chúa này hoàn toàn không được sủng ái. Mi tưởng ta muốn thế chắc, vừa xuyên đã làm thái giám. Đỗ Lôi Tư đang định an ủi mấy câu, nàng sẽ kể cho hắn nghe về chế độ phong kiến hà khắc đàn áp bản chất con người. Chỉ mấy trăm năm sau, dưới sự lãnh đạo của Tôn Trung Sơn, Trung Quốc phát triển theo con đường dân chủ tư sản, chấm dứt hoàn toàn chế độ phong kiến quân chủ. Nhưng dường như nàng vừa nghe thấy cái gì không đúng thì phải. Này, người mới nói cái gì? Ta cũng xuyên không tới. Thái giám trưng ra bộ mặt ủ rũ. Chao ôi đồng chí ơi! Đỗ Lôi Tư nhảy tới, lôi kéo tay của hắn, nước mắt rưng rưng. Chúng ta đồng cảnh ngộ, chẳng qua số ta may mắn hơn mi một chút. Tốt xấu sao trên người ta cũng tròn vẹn hoàn toàn. Ta đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không, nhân vật của mi chính là vai xui xẻo nhất đấy. Đàn ông chân chính bỗng dưng lại biến thành thái giám, có thể nói đây chính là gà bay trứng vỡ, củ cải đứt đầu. Nói cái quái gì vậy? Kẻ đáng thương khẽ nhíu mày, không hiểu rõ tình huống đang xảy ra. Chao ôi, đàn ông có mỗi dục vọng nguyên thủy nhất lại bị đoạn. Đỗ Lôi Tư chấm chấm nước mắt đồng cảm, vô vô đầu vai người nọ đã hoa đá, buông tiếng thở dài. Hỏi quân biết bao nhiêu sầu, tuyển nhà vừa vào World Cup lại tụt rút lui về. World Cup lại cái gì nữa đây? Người nọ cứng ngắc mở miệng. Đỗ Lôi Tư chìa ngón tay cái hùa hùa, bỗng nhiên gập đầu ngón tay xuống, trịnh trọng nói. À, không có khả năng sút. Người nọ choáng váng ngã xuống đất, run rẩy giơ tay phải lên. Xin hỏi tiểu thư họ là gì? Nữ tử Hán đại thê tử, đầu đội trời, chân đạp đất, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Họ Đỗ, tên Lôi Tư. Tên hay. Người nọ lập cập từ dưới đất bò dậy, kìm lòng không đặng mà vỗ tay bốp bốp. Đỗ Lôi Tư có thể khiến cho một người đàn ông từ bình thường trở nên bất thường, lại tăng thêm nguy cơ rủi ro ngang ngửa thái giám. Tên hay. Còn mi Mẫn Quân Dương, bác sĩ bệnh viện Hiệp Hòa, thành phố N, bị tai nạn xe xuyên tới. Chao ôi, hóa ra chúng ta không những đồng hương mà còn đồng quê. Xuyên đến một nơi xa lạ lại gặp được đồng quê thì còn gì quý hóa hơn nữa. Nước mắt tuôn xối xả, Đỗ Lôi Tư chỉ hận không thể lập tức cùng hắn kết nghĩa anh em, cắt máu ăn thề mà thôi. Chúng ta cùng xuyên, mi xuyên qua thành thái giám, còn ta xuyên tới thành công chúa. Người so với người thật là tức chết nhau mà, nhưng cũng đừng có vì thế mà bị bóng ma tâm lý. Mi chỉ kém đàn ông bình thường mỗi việc truyền giống mà thôi. Nghĩ mà xem, Tư Mã Thiên người ta cũng như mi mà mạnh mẽ kiên cường biết bao. Tư Mã Thiên khóc hét lớn, các người không cần phải lấy phương diện này của ta làm ví dụ cũng được hay không hả? Mân Quân Dương nhún nhún vai, cô hãy giữ lấy tư tưởng đó để mà xài. Làm sao hả? Đỗ Lôi Tư rất không hài lòng với thái độ muốn nói lại thôi của hắn, quyết truy đến cùng. Bởi vì cô là công chúa Kiến Ninh. Hai mắt Đỗ Lôi Tư sáng như đèn nê ông, bắt đầu xoắn mông nhảy múa trong phòng. Sau khi đem vũ đạo của 56 dân tộc Trung Hoa phá hủy một lần triệt để, mới quay lại hỏi Mẫn Quân Dương đang hoa đá. Là công chúa Kiến Ninh gả cho Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký đó sao? Chính á. Đỗ Lôi Tư tiếp tục nhón chân múa điệu Hồ Thiên Nga cho đến khi linh hồn Tchaikovsky quỳ gối khóc lóc cầu nàng đừng nhảy nữa. Đỗ Lôi Tư mới đưa ra một tư thế rất cool kết thúc, lại hỏi, thế Vi Tiểu Bảo của ta đâu? Mẫn Quân Dương rất hoài nghi trước khi đến đây, Đỗ Lôi Tư chắc gì đã được gọi là Đỗ Lôi Tư, mà có khi kêu là Phù Sung tỷ tỷ mới đúng. Ở thời đại này, Kiến Ninh bị Khang Hy gả cho con trai của Ngô Tam Quế. Được một năm thì điên điên dại dại, sau đó bị tống đến nơi này để chữa bệnh. Này, cô lại giở trò gì đó? Vạn niệm đã thành tro, Đỗ Lôi Từ ngã ngồi trên đất, cắn cắn chiếc khăn tay, nâng đôi mắt cá chết ầm ầm nước, bắt đầu phối nhạc hỏa âm, vang lên khúc nhạc dạo. Chàng là gió, thiếp là bụi, hướng về phía Mẫn Quân Dương mà hát. Ta là người điên, mi là thái giám, một người bại não, một kẻ không chim. Hết đoạn, khi khuôn mặt Mẫn Quân Dương đã đen không thể đen hơn, Đỗ Lôi Từ mới lồm cồm bò dậy, phảng phất như đã thấu hiểu hồng trần sinh tử, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp tục. Cùng một lứa bên trời lận đận, gặp nhau lọ phải quen nhau, cuộc sống sau này sao vội qua mau, chỉ còn đôi ta tựa vai sát cánh, thời gian sẽ không ngừng lại, huy hoàng rồi cũng mất đi. Hiện tại ta chẳng cầu chi, chỉ hy vọng. Nom cặp mắt ai oán đang nhìn mình, Mẫn Quân Dương nghĩ thầm, dù sao ở nơi này mình cũng không quen biết người nào, làm thái giám rồi mà lại còn bị phái đến chiếu cố của công chúa thần kinh, đời này đoan chừng sẽ khôn đốn trong cung này đến chết. Nếu Đỗ Lôi Tư xuyên vào thân thể công chúa điên, mình cùng cô ta ở đây cũng đỡ tịch liêu biết mấy. Nghĩ được vậy, hắn dịu dàng hỏi, cô hy vọng điều chi? Hy vọng mi giống như Vi Tiểu Bảo, chỉ là thái giám giả, hức hức. Dứt lời, Đỗ Lôi Tư che mặt khóc lớn. Trên trán Mẫn Quân Dương gần xanh gật gật, chỉ hận không được bóp chết cô ả không biết tốt xấu này. Hắn nhìn Đỗ Lôi Tư rất lâu, không nói chẳng rằng, cứ thế xoay người đi ra ngoài. Đỗ Lôi Tư khóc xong, cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận số phận của mình, chẳng nói nửa lời. Tìm tìm mới bới lục tung cả phòng, cố gắng vớt vát nốt số trang sức có giá trị đeo trên người cho đỡ tủi. Trước khi nàng kịp nảy thêm ý tưởng mới, đã thấy Mẫn Quân Dương đi vào, tay trái cầm dưa chuột, tay phải cầm cà rốt. Á! Đỗ Lôi Từ mặt hoa biến sắc, sợ hãi chạy loạn, cố tìm một chỗ trốn. Đoàn nấp sau cây cột, thò đầu ra nhìn đồ chơi trên tay hắn. Quả dưa chuột vừa to vừa dài, cà rốt kia nom còn tạm tạm. Nếu bị tên biến thái ép quá, ta đành chọn cà rốt vậy. Đỗ Lôi Từ lẩm bẩm tự an ủi, thất thần không quan trọng, chỉ cần có chủ trương, thái giám không trìm, cà rốt cũng thành hàng. Mẫn Quân Dương đặt dưa chuột và cà rốt xuống, móc từ trong tay áo ra một con dao nhỏ. Đỗ Lôi Từ gài hết sống lưng, sợ lái ra quần, bò từ sau cây cột bỏ ra, hai chân mềm nhũn, lê đến bên cạnh Mẫn Quân Dương, ôm chặt đùi hắn mếu máo. Đại ca, ta biết ngài bệnh hoạn, nhưng chúng ta có thể nhẹ nhàng chút được không? Mẫn Quân Dương vẫn không nói một lời, cầm lấy chai dưa leo xanh mơn mởn. Đỗ Lôi Từ thấy vậy, bèn quát to một tiếng, giữ chặt tay hắn. Đại ca, ngài nghe ta nói đã, ngài đem theo trái dưa chuột to như vậy, có thể dùng trái bé hơn được không? Nhỏ không hiệu quả, Mẫn Quân Dương thấp giọng trả lời một câu. À, hóa ra là ngài có khẩu vị nặng. Đỗ Lôi Từ một lần nữa mất hết hy vọng, tê liệt ngã xuống đất. Oan trời oan đất, oan cha mẹ hắn, oán chính mình, tự nhiên dở trứng bỏ nhà đi làm mợ gì. Durex cũng được, Đỗ Lôi Từ cũng xong. Tốt xấu chi cũng là thương hiệu đặc cấp quốc tế, oanh oanh liệt liệt, vang vang rội rội. Nhìn xem, hiện tại này, gặp phải kẻ lưỡng tính, cùng đường rất dậu, tay cầm dưa chuột kia là đang muốn thay thế cái gì chứ? Dứt khoát nhắm mắt, Đỗ Lôi Từ nằm bệt ra đất, dạng chân, nằm tư thế chữ đại. Cha ơi, cuộc đời như bị hấp diêm, chống cự ngả nghiêng, chỉ bằng nằm yên mà tận hưởng. Xuyên không là một dạng luân hồi xếp, thái giám không hàng thì dùng dưa leo lên đỉnh, rếp cưỡng dâm. Bỗng nhiên có đồ gì đó lành lạnh dán lên mặt mình, Đỗ Lôi Từ thảng thốt, phát hiện trên mặt có một lát dưa chuột mọc, một lát lại một lát. Hóa ra Mẫn Quân Dương dùng dao thay mọc dưa chuột đắp mặt cho nàng, chứ không phải là... Trong cung không có người nào coi trọng cô, không có son phấn, nhìn ra cô thô ráp, sần sì, dùng dưa chuột có khả năng có tác dụng. Vân Quân Dương đỡ nàng dậy, phủi bụi bẩn bám trên quần áo cho nàng. Đỗ Lôi Từ cảm động nhưng không quên hỏi, thế còn cà rốt kia? Ta nuôi mấy con thỏ dưới cầm giường của cô. Vân Quân Dương nhìn nàng khinh bỉ, bổ sung thêm, nếu cô cần thì để ta đi tìm cho củ to hơn mà đem tới. Đỗ Lôi Từ đời này chưa từng mất mặt đến thế, cuối cùng đành nhắm mắt giả chết. Chú thích: Đỗ Lôi Từ tức là Urex. Phổ Dung Tỷ Tỷ, ngôi sao trên mạng Phổ Dung Tỷ Tỷ vốn chỉ nổi tiếng nhờ sự phô trương và những điệu nhảy khó đỡ trong làng giải trí hoa ngữ. Thuộc hàng nổi tiếng nhưng cô bị chê thậm tệ vì ngoại hình béo và xấu. Cách đây một năm, đột nhiên cô xuất hiện trở lại và cực kỳ xinh đẹp. Cô giải thích đẹp lên là nhờ giảm cân, nhưng trên thực tế cư dân mạng cho rằng cô đã thay đổi nhiều thứ nữa trên mặt để có được gương mặt hoàn hảo hơn. Đứng đầu danh sách này, Trang Cree cho rằng Phổ Dung Tỷ Tỷ luôn có cách riêng để gây sốc cho ống kính, không phủ nhận năm vừa qua là năm may mắn với Phổ Dung. Tchaikovsky, nhà soạn nhạc thiên tài. Tư Mã Thiên, nhà sử ký nổi tiếng của Trung Quốc.